Kính thưa quý ông bà, anh chị em, như chúng ta biết, chủ đề cho ba ngày tĩnh tâm này là đường nào cho Chúa đến. Và với cái hình biểu tượng trên kia, chúng ta thấy có rất nhiều mũi tên chỉ về rất nhiều con đường. Như vậy, khi mà chọn chủ đề này, tôi muốn mời gọi quý ông bà, anh chị em cùng với tôi, mỗi người chúng ta tìm kiếm cho bản thân mình một con đường phù hợp, cụ thể, để chúng ta cho Chúa đến với chúng ta. Chúa đến với chúng ta để chúng ta đón nhận được niềm vui, bình an và tình thương của Thiên Chúa qua bổ nhiệm con Thiên Chúa làm người. Và nhờ chúng ta cảm nhận được niềm vui, bình an và tình thương của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta, thì mỗi người chúng ta có đủ nghị lực, đủ sức mạnh và vững tâm để vượt qua những biến cố, những khó khăn, và đặc biệt là vượt qua những bóng tối đêm đen trên hành trình cuộc đời, hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Vì vậy, trong tâm tình đó mà chúng ta sẽ có ba ngày tĩnh tâm và khai triển với ba ý tưởng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đâu là mối tương quan đích thực của Thiên Chúa với con người chúng ta. Và ngày thứ hai là chúng ta tìm hiểu xem đâu là những cái rào cản làm cản trở và làm cho đổ vỡ mối tương quan giữa con người của chúng ta với Thiên Chúa. Rồi ngày thứ ba, chúng ta tìm kiếm một phương thế phù hợp cụ thể để chúng ta sống tâm tình, sống trong mối tương quan giữa chúng ta với Chúa một cách tốt đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, để qua đó chúng ta đón nhận được nhiều hồng ân, ân huệ, ân cứu độ mà Chúa Giêsu đã khai mở nơi trần gian này. Và hôm nay chúng ta bước vào cái ý tưởng đầu tiên là đâu là mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, hay nói cách khác là đâu là ý nghĩa và giá trị của đạo Công giáo của chúng ta, và đem lại những hữu ích, ích lợi nào đó cho đời sống tâm linh, đời sống hành trình niềm tin giữa đời của mỗi người Kitô chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ quý ông bà anh chị em đều cảm nhận như tôi rằng là chúng ta thấy trong đời sống của những người Công giáo Việt Nam của chúng ta, và đặc biệt là các bạn trẻ, dường như có một quan niệm, có một cảm nhận như thế này, là đạo Công giáo là một đạo mà làm cho con người ta cảm thấy gò bó, cảm thấy khó khăn, cảm thấy vất vả. Phải giữ ngày Chủ nhật, phải làm điều này tránh điều kia. Có những người đi tham dự lễ ngày Chủ nhật để cho chu toàn luật lệ, không phạm tội. Rồi chúng ta thấy có những bạn trẻ mà hồi xưa chúng ta hay nói là đi lễ với hình thức là ngồi gốc cây hay lễ gốc cây, rồi nào là lễ lề đường. Rất nhiều lần vào tối Chủ nhật lễ lúc 7 giờ, rất đông anh chị em tham dự thánh lễ 7 giờ ngày Chủ nhật. Tôi hay đi lang thang ra những cái chỗ mà lề đường bên phía bên kia đường, hay là phía bên trong trung tâm. Tôi đứng đó tôi nghe xem là ở trong nhà thờ mỗi lần mà vị mục đó đọc một điều gì đó, hay cộng đoàn đọc kinh, hay hát, hay là giảng, có nghe được không? Thì tôi thấy hầu như là không nghe được gì hết. Đấy, đứng bên lề đường, xe chạy qua chạy lại giữa đường, làm sao mà chúng ta nghe được tham dự thánh lễ? Nên, và có nhiều bạn trẻ tôi thấy chạy xe đến lễ rồi, xong lại chạy xe về, là lễ chưa xong chạy xe về. Và như vậy là chu toàn luật rồi, luật buộc ngày Chủ nhật. Đấy, rồi ngày hôm nay lại có thêm một cái hình thức tham dự lễ nữa, là lễ điện thoại, là đến tham dự thánh lễ nhưng mà ngồi nhắn tin, ngồi bật tin nhắn, rồi ngồi nói chuyện với người nào đó ở đâu đó, hay là chơi game trên là điện thoại, để cho thánh lễ đầu lễ rồi đến cuối lễ kết thúc là mình đi về. Và dường như là không cần quan tâm đến ngày hôm đó lời Chúa nói điều gì, mời gọi mình sống điều gì, và ý nghĩa của thánh lễ là như thế nào cũng không cần quan tâm đến. Rồi về hình thức khác, chúng ta thấy nữa là có nhiều ông bà anh chị em cũng tham dự thánh lễ đó, cũng đọc kinh đó, nhưng mà lễ hết, kinh hết thì nói lời chia tay với Chúa, Chúa, để Chúa ở lại trong nhà thờ. Và về cuộc sống của mình thì không giống khác gì một người bình thường không có đạo. Kính thưa quý bạn anh chị em, phải chăng là đạo chúng ta là như thế? Hôm nay chúng ta tự hỏi, phải chăng mối tương quan của chúng ta với Chúa là như thế? Là một mối tương quan cảm thấy sự gò bó, vất vả và luật lệ này, luật lệ kia, phải chăng là như thế? Và hôm nay chúng ta xin Chúa ban chúng ta khái tái khám phá lại, nhận thức lại mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa là khởi đi từ đâu, là đặt trên nền tảng nào. Kính thưa quý bạn anh chị em, Thánh Gioan Tông Đồ ông đã cảm nhận và đã xác quyết rằng là Thiên Chúa là tình yêu. Quả thật chúng ta nhìn lại xuyên suốt lịch sử nhân loại chúng ta, từ ngày Thiên Chúa dựng nên vũ trụ con người cho đến ngày hôm nay, chúng ta thấy dung mạo của Thiên Chúa là một Thiên Chúa của tình yêu. Qua trình thuật sách sáng thế, chúng ta thấy Thiên Chúa dựng nên muôn loài, nào là tất cả giống chim, rồi động vật, thú vật, rồi chăng sao, tất cả dựng nên mọi loài. Sau đó Chúa mới dựng nên con người của chúng ta. Đó là điểm chúng ta chú ý đầu tiên. Và Chúa nhìn thấy con người chúng ta, Chúa phán đến này: chúng ta sẽ dựng nên con người theo hình ảnh của chúng ta. Và chúng ta dựng nên con người giống hình ảnh của Thiên Chúa, và ta đặt cho nó quyền để cai trị trên tất cả mọi loài, mọi sự. Đó điểm đầu tiên ta thấy Thiên Chúa đã dựng nên con người của chúng ta với hình ảnh của Ngài, tức là Thiên Chúa cho chúng ta được thông dự vào sự thiện hảo của Thiên Chúa. Và khi Thiên Chúa đặt để con người một quyền cai trị trên mọi loài, là Thiên Chúa cho con người được thông dự vào quyền năng của Ngài. Kính thưa các bạn anh chị em, và đó là tình yêu của Chúa dành cho con người. Con người là một trong những thụ tạo tuyệt hảo mà Thiên Chúa dựng nên, và Thiên Chúa phú ban cho nó những đặc ân đặc biệt, đó là lý trí, tự do và tình thương. Như là tác giả Thánh Vịnh số 8 đã nói thế này: Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Đó, chúng ta thấy Thiên Chúa đã quá yêu thương con người của chúng ta khi Ngài ban cho chúng ta, cho chúng ta được thâm dự vào sự thiện hảo của Ngài và quyền năng của Ngài, với những đặc ân rất là cao quý, lý trí, tự do và tình yêu. Như vậy chúng ta thấy là Thiên Chúa đã để cho chúng ta một vị trí đặc biệt trong sự quan tâm của Ngài, như là tình thân máu mủ của cha và con. Bởi vì trong tình thân máu mủ cha con mới có hình ảnh giống nhau. Và kính thưa quý bà anh chị em, và xuyên suốt cái hành trình đó, Thiên Chúa đã yêu thương con người của chúng ta trong cuộc sống dương thế này. Khi mà con người chúng ta được thông dự vào cái sự thiện hảo của Thiên Chúa, thì con người của chúng ta khám phá ra ý nghĩa cuộc đời của mình. Cuộc đời của con người chúng ta có một ý nghĩa, không phải là chúng ta ra đời do một sự hên xui may rủi hay là một nghĩa như thế nào đó, nhưng là kết quả của một tình yêu và sự mong muốn cho con người được hạnh phúc. Và khi Thiên Chúa cho con người của chúng ta thông dự vào quyền năng của Ngài, thì con người của chúng ta được tận hưởng những đặc ân, cái đặc hưởng tất cả những ân huệ, sự sung mãn mà Thiên Chúa đã dựng nên và trao ban cho con người của chúng ta trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý bạn anh chị em, tình yêu của Thiên Chúa không đại dừng lại ở đó. Thiên Chúa ban cho con người một cái đặc ân mà có thể nói là Thiên Chúa quá liều khi ban cho con người đặc ân đó, đó là hai chữ tự do. Ngài muốn con người được sống tự do, không bị gò bó, không bị bị bó buộc trong cái tình yêu của Ngài dành cho con người và mọi người con người sống với Ngài. Ngài ban cho con người cái tự do để con người sống sung mãn trong cuộc sống của mình, trong tình yêu của Ngài. Và đó là tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực là tình yêu tôn trọng và mở ra những mối tương quan rộng lớn hơn để người ta được tự nguyện, tự quyết, tự chọn lựa trong tình yêu. Thế nhưng về phía con người, với những cái đặc ân vì Chúa yêu thương ban cho người là tự do lý trí đó, con người đã thay vì dùng cái đặc ân tự do đó, lý trí đó để mà xây dựng, để phát triển, để củng cố, để sống cái mối tương quan thân tình với Thiên Chúa, với Cha của mình, thì con người lại sử dụng cái đặc ân đó để đi theo đường lối ngược lại với Thiên Chúa, khi đi theo con đường dụ dỗ ngon ngọt và hứa hẹn những quyền này quyền kia, quyền lực hơn Cha của mình, của thế lực thứ ba là thế lực ma quỷ. Ma quỷ đã khai thác được, biết được Thiên Chúa yêu thương con người, nên ma quỷ, thế lực sư dữ đã muốn chia rẽ tình cha con giữa Thiên Chúa với con người. Và ma quỷ nhắm hiểm hơn, đã biết là con người được Thiên Chúa trao cho một đặc ân tự do, tự quyết, tự chọn lựa vận mạng của mình. Và thế là đã nói những lời ngon ngọt và hứa hẹn nào là một quyền lực lớn hơn quyền lực của Thiên Chúa. Và con người đã đi theo thế lực của ma quỷ, quay lưng lại với lại tình thương của Thiên Chúa, giơ tay lên hái trái cấm. Thế là con người cứ tưởng là đi theo ma quỷ thì sẽ nhận được những điều mà hứa hẹn, nhưng không phải như thế. Chẳng nhận được những cái gì mà ma quỷ đã hứa hẹn cho con người, nào là quyền lực lớn hơn Thiên Chúa. Nhưng ngược lại, con người đã nhận ra mình đã đánh mất đi hồng ân tình thương của Thiên Chúa, đánh mất đi cái sự vẻ đẹp của tâm hồn mình. Con người đã cảm thấy mình xấu hổ về thân xác trần trụi của mình. Trước đây vẫn trần trụi, đâu có cảm thấy xấu hổ. Nhưng hôm nay đi theo thế lực của ma quỷ, đánh mất tình thương của Thiên Chúa, ân nghĩa của Thiên Chúa, con người đã cảm thấy xấu hổ về thân xác trần trụi của mình và đã lẩn tránh Thiên Chúa. Và với tội lỗi mình gây ra thì con người phải đón nhận. Đó là kết quả của tội lỗi con người, là cuộc sống lam lũ vất vả mới có miếng cơm manh áo để mặc. Và từ đó nguy hiểm hơn là tội lỗi đã đi vào trong cuộc sống của con người, chia cắt những mối tương quan của con người. Những tương quan có thể nói là rất thân thiết, như là câu chuyện Cain đã giết Abel là đứa em của mình chỉ vì ghen tức nhau. Rồi câu chuyện nữa là sự kiêu ngạo và sự đố kỵ giữa những con người trong câu chuyện xây tháp Ba-ben. Kính thưa quý vị, anh chị em, đó, tội lỗi đã lan tràn vào trong cuộc sống của con người, chia cắt mối tinh quan giữa con người với nhau. Thế dù mặc dù con người phạm tội bất tuân phục Thiên Chúa vẫn yêu thương. Và Ngài hứa sẽ ban ơn cứu độ. Ngài hứa rằng sẽ đưa con người trở lại tình trạng nguyên thủy. Hứa ban cho con người trở lại sống trong mối thân tình giữa Ngài với con người trong tình yêu. Và chúng ta thấy điều đó xuyên suốt trong lịch sử của dân riêng Ngài, dân Israel. Với việc khởi đầu, Ngài mời gọi ông Abraham lên đường tìm đến một vùng đất hứa, Thiên Chúa hứa ban cho dòng dõi của ông chảy sữa và mật. Sau đó tình thương của Ngài là giải phóng dân Israel ra khỏi ách đô hộ của Ai Cập. Và trên suốt hành trình sa mạc, dân Do Thái luôn luôn kêu trách Chúa, phản nghịch Chúa, thờ thần khác. Nhưng Thiên Chúa vẫn một mực yêu thương và tha thứ. Và ở đây chúng ta dừng lại, chúng ta thấy trên hành trình sa mạc đó, họ thiếu thốn thức ăn thì Chúa ban manna cho họ. Muốn ăn thịt, Chúa ban chim cút cho họ. Và muốn uống nước, Chúa ban nước cho họ. Và Chúa để cho họ trong tình trạng khó khăn đó là để Chúa huấn luyện họ. Chúa huấn luyện họ bằng cách là qua các tổ phụ, qua các gọi là thủ lãnh, qua các ngôn sứ. và đặc biệt trên sa mạc là họ đang được sự dẫn dắt của Môi-se. Chúa muốn họ được luôn luôn tín thác vào Ngài. Con đường phía trước là con đường được cứu độ, quay lại là con đường của tội lỗi. Phía trước là đất hứa, phía quay ngược lại là kiếp nô lệ trên Ai Cập. Ngài muốn mời họ dám tín thác vào Ngài, mặc dù hiện tại họ đang có những khó khăn vất vả trên hành trình sa mạc. Họ muốn, Chúa muốn họ trông cậy vào Ngài. Kính thưa quý bà anh chị em, tình thương của Chúa là như thế. Và chúng ta nghe tình thương của Chúa qua bài đọc 1 vừa rồi, Chúa nói rất rõ, dù núi có rời, có đổi, dù đồi có chuyển, có lay, nhưng tình nghĩa của ta với ngươi không bao giờ thay đổi. Quả thật là như thế. Khi thời gian đến hồi viên mãn, thì Chúa đã ban cho dân tộc Thái, ban cho nhân loại người con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô đã đến trần gian này như một người nghèo, rất âm thầm, không nhung lụa, đó, không sung túc, mà là rất âm thầm, mà họ không nhận ra, dân tộc Thái không nhận ra Ngài, rất âm thầm. Ngài sống như một con người nghèo, âm thầm, để làm gì? Để nâng đỡ, sẻ chia thân phận của con người. Và qua cuộc sống của Ngài, lời nói của Ngài, hành động của Ngài, Ngài muốn con người biết rằng là Thiên Chúa vẫn yêu thương con người. Và lời hứa mà Thiên Chúa hứa khi xưa là tái lập lại cái tình thương, tình tương quan giữa cha và con trong tình yêu của Thiên Chúa, hôm nay đã được hiện thực, đã trở nên hiện thực qua Ngài. Và tình yêu thương của Thiên Chúa, lời hứa của Thiên Chúa đó đã trở nên hiện thực qua con người của Đức Giêsu Kitô với cái chết và phục sinh của Ngài. Một tình yêu đích thực. Và với cái chết của Ngài, ơn cứu độ đã đến cho con người rồi. Và chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đã đang đón nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Có điều là chúng ta có đón nhận hay không, chúng ta khám phá được hay không, là chuyện của mỗi người chúng ta. Chứ còn ơn cứu độ của Thiên Chúa đã có, đã khởi sự ở nơi trần gian này rồi. Nên chúng ta thấy, nhìn lại một cách khái quát xuyên suốt lịch sử của nhân loại cho đến ngày hôm nay, chúng ta thấy Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta, vẫn tha thứ chúng ta. Và mời ông bạn chị em chúng ta suy niệm tình yêu thương của Chúa qua nhạc phẩm Tình Chúa Cao Vời và những hình ảnh chúng ta thấy biểu tượng về tình yêu thương của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Thưa các bạn, anh chị em, chúng ta vừa nghe nhạc phẩm đó, chúng ta thấy tình yêu Chúa cao vời biết bao. Ngài đến với chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta bằng tình yêu cao cả như thế. Và chúng ta thấy rằng là mối tương quan của Ngài với chúng ta là mối tương quan được đặt trên một tình yêu đích thực, một tình yêu tôn trọng con người và tôn trọng tự do của con người, để con người được sống sung mãn trong sự tự do của mình. Mối tương quan của Ngài với con người của chúng ta là mối tương quan khởi đi một tình yêu đích thực, một tình yêu luôn luôn tha thứ những lỗi lầm của con người. Dù tội ngươi có đỏ như son cũng sẽ trở nên trắng như tuyết, có thấm như vải đào cũng sẽ trở nên trắng như bông. Đó, tha 70 lần 7 Đó, tình yêu thương Chúa là như thế, luôn luôn tha thứ. Và mối tương quan của Thiên Chúa với con người của chúng ta là một tình yêu đích thực, luôn luôn đến nâng đỡ, sẻ chia những đớn hèn của con người và biến đổi con người, làm cho cuộc sống con người trở nên sung mãn. Với câu chuyện anh thu thuế ngồi bên lề đường của xã hội Do Thái, anh tiếp tay với đế quốc, bị xã hội Do Thái loại bỏ, tẩy chay, không ai chơi với anh. Anh cô đơn, nhưng thầy Giêsu đi ngang qua, anh bắt gặp một tình yêu lớn, và qua tình yêu lớn đó anh đã trỗi dậy và cuộc đời anh mở ra một bước ngoặt mới. Tình yêu Chúa, sự mối tương quan của Thiên Chúa với con người chúng ta, một tình yêu đích thực đem lại ơn giải phóng cho chúng ta, đem lại ơn can đảm cho chúng ta, đem lại chúng ta nội lực để chúng ta có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là chúng ta can đảm làm chứng cho Chúa dẫu cuộc đời của chúng ta đang bao trùm bởi những bóng tối đêm đen. Kính thưa quý bà anh chị em, vì vậy mỗi người chúng ta hãy luôn luôn nhận thức và luôn luôn kiến tạo cho mình mối tương quan của Thiên Chúa trong tình yêu, để Chúa đến trong cuộc đời, Chúa đến mang ơn trời, nguồn cứu rỗi cho mọi nơi. Giờ đây mời cộng đoàn chúng ta đứng lên, chúng ta dâng tâm tình cầu nguyện lên Chúa và qua bài hát Xin Đổi Mới. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã quá yêu thương chúng con. Dù chúng con yếu hèn và tội lỗi, xin cho mỗi người chúng con trong mọi hoàn cảnh đều tín thác vào tình yêu thương của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con đến với Chúa với tất cả tâm tình yêu mến, để nhờ đó cuộc sống của chúng con luôn cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con khi đến tham dự thánh lễ, khi đọc kinh, khi làm việc bác ái, chúng con đều khởi đi từ lòng yêu mến Chúa. Xin cho mỗi người chúng con loại bỏ những quan niệm, những ý nghĩ sai lệch về mối tương quan của chúng con với Chúa. Đến với Chúa, Chúa ban cho con tình yêu và Chúa mời gọi chúng con đáp trả tình yêu. Xin cho mỗi người chúng con luôn luôn nhận thức, luôn luôn ý thức điều đó trên hành trình niềm tin, hành trình sống đạo làm con Chúa của mỗi người chúng con. Xin Chúa đổi mới chúng con.